Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Hai, 17 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Hồng Y trong lễ tấn phong giám mục cho Đức Tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm đệ nhất thế chiến kết thúc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi xây dựng hòa bình. Hôm ngày 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm đúng 90 năm đệ nhất thế chiến kết thúc. Nhân dịp này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tất cả những ai đang hoạt động cho công lý và tình huynh đệ giữa nhân loại. Được biết, vì nước Pháp đang làm chủ tịch của Liên hiệp châu Âu, biến cố này sẽ được nước này đại diện Liên Âu đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm. Các quốc gia mà lễ tưởng niệm việc ký kết hòa ước chấm dứt chiến tranh có một ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ gửi đại diện đến tham dự lễ kỷ niệm 90 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Ngoài ra, đại sứ các quốc gia tại Paris cũng tham dự nghi thức. Tưởng cũng nên nhắc lại đêm mùng 9 ngày 10 tháng 11 năm 1938, Đức Quốc xã đã ra quyết định tiêu diệt người Do Thái. Đêm đó, các cửa hàng buôn bán, nhà ở, hội đường của người Do Thái bị tấn công và phá hủy. Nhiều người bị giết chết, mở màn cho cuộc bách hại có hệ thống và tàn bạo đối với người Do Thái. Tưởng nhớ biến cố này, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài cảm thấy đau đớn vì những gì đã xảy ra trong đêm ấy. Theo Ngài, việc tưởng niệm biến cố này nên nhắc nhở cho con người là đừng bao giờ lặp lại điều ấy nữa. Ngoài ra, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những cuộc đụng độ đẫm máu tại Cộng hòa Nhân dân Congo, khiến cho nhiều người vô tội bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải đi lánh nạn. Tin Vatican. Sáng thứ Năm tuần trước, 13 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Brazil, ông Luiz Inácio da Silva, nhân dịp Tòa Thánh và Brazil ký hiệp định quốc tế với nhau. Tổng thống Inácio da Silva, quen được gọi là Lula, năm nay 63 tuổi, vốn là một lãnh tụ công đoàn, đắc cử Tổng thống Brazil lần đầu hồi năm 2002 với 61% số phiếu, và tái cử hồi năm 2006 với 60% số phiếu. Ông đã gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi Ngài viếng thăm Brazil lần đầu tiên ngày 10 tháng 5 năm 2007. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Lula đã gặp Đức Hồng Y Tarcísio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế và miền, đặc biệt là một số khía cạnh trong hiện tình Brazil, nhất là các chính sách xã hội, nhắm cải tiến điều kiện sống của bao nhiêu người nghèo túng và sống bên lề xã hội, hỗ trợ vai trò căn bản của gia đình trong cuộc chiến chống lại bạo lực và sự suy đồi xã hội. Các vị cũng thảo luận về sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước để thăng tiến các giá trị luân lý và công ích, không những tại Brazil, nhưng cả tại châu Mỹ Latin nữa. Sau cùng, Đức Thánh Cha, Tổng thống Lula và Đức Hồng Y quốc vụ khanh bày tỏ sự hài lòng về việc ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Brazil. Đức Tổng giám mục Mamberti đã đại diện Tòa Thánh và ông Celso Amorim, Ngoại trưởng Brazil, đã ký kết hiệp định. Trước sự hiện diện của Tổng thống Lula, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Bertone, Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và nhiều chức sắc khác của Tòa Thánh, cũng như 10 quan chức của chính phủ Brazil. Hiệp định nhằm củng cố thêm quan hệ thân hữu và cộng tác vốn có giữa Tòa Thánh và Brazil. ngoài lời tựa còn có 20 điều khoản xác định nhiều lĩnh vực như quy chế pháp lý của giáo hội Công giáo tại Brazil, việc nhìn nhận các văn bằng, giảng dạy môn tôn giáo tại các trường công lập, hôn nhân theo giáo luật và chế độ thuế khóa. Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi với nhau văn kiện phê chuẩn. Tin Lộ Đức. Hội đồng Giám mục Pháp kết thúc phiên họp khoáng đại mùa thu tại Lộ Đức. Trong suốt một tuần lễ làm việc, 117 vị giám mục Pháp đã thảo luận về một số vấn đề như sự hiện diện của giáo hội giữa lòng xã hội, huấn luyện linh mục, những hình thức nghèo đói mới. Sự hiện diện của giáo hội là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các đức giám mục Pháp. Các ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của giáo hội dưới nhiều khía cạnh, như hiện diện của các tín hữu trong một thế giới dưỡng dưng về tôn giáo, hiện diện của các ngôi thánh đường, hiện diện của sứ điệp tin mừng trong sinh hoạt chính trị. Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, khẳng định rằng, nói đến sự hiện diện của giáo hội không có nghĩa là tìm ra một phương pháp tiếp thị mới cho tin mừng. Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris đã nói như sau, chúng tôi không nhắm đến bốn hình ảnh của giáo hội, chúng tôi chỉ suy tư về sứ mệnh của chúng tôi là làm thế nào để cho lời hứa của Chúa được tỏ tường. Sự hiện diện tỏ tường đích thực của giáo hội trong thế giới này là sự hiện diện của thân thể giáo hội, của từng thành phần giáo hội và của sự hiệp thông của họ trong đức tin, một đức tin được sống và cử hành chung với nhau. Tin Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi thủ tướng bang Orissa tạo điều kiện cho các tín hữu Kitô lánh nạn được trở về nhà, tái thiết các nhà thờ đã bị phá hủy và mừng lễ Giáng sinh trong an bình. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây với ông Sri Navi, thủ tướng bang Orissa, các đức giám mục trong bang đã đề ra một danh sách yêu cầu cần được chính quyền địa phương giải quyết. Yêu cầu đầu tiên là xin chính quyền phải giúp đỡ để những người tị nạn tại Kandaman được trở về quê quán của họ. Nhiều người trong họ đã di chuyển đến các trại tị nạn khác. Hiện có ít nhất 15.000 người đang sống bên ngoài. Hiện có ít nhất 15.000 người đang sống bên ngoài huyện Kandaman. Sở dĩ nhiều tín hữu Kitô đã phải bỏ đi nơi khác là vì họ sợ bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công, sợ bị buộc phải cải đạo sang Ấn giáo, hay sợ nguy hại đến tính mạng. Các đức giám mục bang Orissa nói rằng, hiện vẫn còn nhiều nhóm tội phạm có võ trang đang đi lại tự do và đe dọa các tín hữu Kitô. Các đức giám mục bang Orissa cũng đề cập đến tình trạng bất công và kỳ thị mà các cộng đồng Kitô đang sống. Chẳng hạn, họ không được phép chôn cất một tín hữu Kitô tại nguyên quán của người đó. Điểm thứ ba được các đức giám mục bang Orissa nói đến là việc phá hủy và cướp bóc các nhà thờ, tu viện, trường học của Kitô giáo. Hành động này vẫn tiếp tục trước con mắt bàng quan của chính quyền. Các đức giám mục yêu cầu chính quyền phải cho trùng tu hay tái thiết các ngôi nhà thờ ngay từ đầu tháng 12 tới đây, để bảo đảm cho các cộng đồng Kitô có điều kiện cử hành lễ Giáng sinh. Tin Thụy Sĩ, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Burundi, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo gửi sứ điệp hòa bình đến các vị nguyên thủ quốc gia Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Phái đoàn đại kết gồm đại diện của năm giáo hội Kitô từ các nước nói trên đã nhóm họp tại thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, hôm thứ Ba, 11 tháng 11. Phái đoàn gặp gỡ với Tổng thống Joseph Kabila của Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi đi Kigali để gặp gỡ với Tổng thống Paul Kagame của Rwanda. Sáng kiến trên đây phát xuất từ cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô vùng Đại Hồ nhóm họp tại Nairobi, Kenya vào cuối tháng 10 vừa qua. Nhân dịp này, 12 vị đại diện các giáo hội Kitô từ Burundi và Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo đã quyết định rằng các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh tụ phiến loạn Loren phải lắng nghe một sứ điệp rõ ràng là dân chúng đã quá mệt mỏi và muốn chấm dứt chiến tranh, cũng như đối thoại ít tốn kém hơn là đối đầu bằng võ lực. Được biết tình hình tại Nam Kivu Cộng hòa Dân chủ Congo ngày càng tồi tệ. Một nhà truyền giáo tại Bukavu nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, trong vài tháng tới sẽ có trên 1,5 triệu người có thể chết đói. Hiện nay miền Bắc Kivu đã rơi vào tay phiến quân do tướng Loran lãnh đạo. Nhiều người đang sống trong các trại tị nạn đã phải bỏ chạy tiếp khi phiến quân tấn công. Tin Việt Nam, các sinh viên Công giáo Huế hứa lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện với giáo hội. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 11 vừa qua, có khoảng 800 sinh viên Công giáo thuộc các trường đại học và cao đẳng tại Huế đã tập trung tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế để tham dự thánh lễ. Nhắn nhủ các bạn trẻ, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã kêu gọi các bạn sinh viên hãy biết noi gương mẹ Maria đến với Chúa qua tràng chuỗi mân côi. Trước tượng đài Đức Mẹ La Vang, các bạn trẻ đã đưa tay lên cao, hứa với Đức Mẹ sẽ lần chuỗi mân côi mỗi ngày để cầu nguyện với giáo hội. Linh mục An Tô Nguyễn Văn Tuyến, đặc trách sinh viên Công giáo Huế, cho biết, do nhu cầu tâm linh và ước ao tìm bạn để kết nghĩa thân tình khi phải sống xa nhà, các sinh viên đã gặp gỡ nhau, học hỏi lời Chúa, chia sẻ tin mừng trong môi trường họ đang sống và cùng nhau cầu nguyện bằng tràng chuỗi mân côi.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Hồng Y trong thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức Tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Bảy vừa qua 15 tháng 11, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm giám mục phụ tá thứ hai của Tổng giáo phận Sài Gòn tại khuôn viên Đại chúng viện Thánh Giuse. Đồng thể với Đức Hồng Y có 30 giám mục thuộc 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, khoảng 400 linh mục và gần 15.000 người gồm nam nữ tu sĩ, giáo dân, quý khách của Đức Hồng Y, của Đức Tân giám mục phụ tá và của Tổng giáo phận Sài Gòn. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y chủ tế mời gọi mọi người hãy dâng lời tạ ơn vì Chúa vẫn đồng hành chăm sóc cho dân người trong chiều dài của lịch sử đất nước với biết bao thăng trầm. Vì tình thương Chúa đã đổ tràn xuống cho giáo hội Việt Nam, đặc biệt là người luôn ban cho những mục tử để chăm sóc dân người. Đồng thời Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy xin Chúa tuôn đổ tràn đầy thánh thần trên vị tiến chức cũng như trên tất cả mọi người, để tất cả được Chúa Thánh Thần biến đổi và thánh hóa thành những sứ giả tin mừng. Bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 21 câu 15 đến câu 19 có ý nghĩa đặc biệt với trình thuật Chúa hỏi Phêrô ba lần: anh có yêu mến thầy không? Ý nghĩa vì Phêrô là bổn mạng của vị tiến chức. Ý nghĩa vì sau khi hỏi và trao cho Phêrô sứ mạng chăn dắt đoàn chiên, Chúa Giêsu đã nói với ông hãy theo thầy, và đây cũng là khẩu hiệu của Đức Tân giám mục chọn làm châm ngôn sống cho sứ vụ giám mục của mình. Đối với một người môn đệ quyết tâm đi theo thầy thì lòng yêu mến thầy luôn là điều kiện căn bản và tất yếu. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã giảng như sau: thưa quý anh em giám mục, quý anh chị em tu sĩ và giáo dân rất thân mến, thưa quý khách, bài tin mừng hôm nay theo Thánh Gioan chương 21, các câu từ 15 cho đến 19, tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh hỏi Phêrô đến những ba lần: anh có mến thầy không? Anh có mến thầy không? Và cả ba lần Phêrô đều thưa có. Sau đó Chúa Giêsu bảo Phêrô hãy theo thầy. Lời Chúa trong câu chuyện đó muốn nói gì với mỗi Kitô hữu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân? Xin cho phép tôi chia sẻ vài cảm nghĩ, mong góp phần thắp sáng niềm tin và gợi ý cho mọi người cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Môn chú giải Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu hỏi ba lần là nhằm giúp Phêrô xóa bỏ ba không trong thời gian trước là ba lần Phêrô đã chối thầy. Đồng thời hỏi và thưa ba lần cũng nhằm xác định rõ lòng mến Chúa là điều kiện cơ bản và tất yếu đối với người môn đệ quyết tâm theo Chúa đến cùng. Môn tu đức học và tâm lý học nhấn mạnh, muốn theo Chúa đến cùng, người môn đệ phải có con tim luôn đầy tình mến Chúa yêu người, và tình yêu đó phải hiện diện trong suốt chiều dài cuộc đời của họ cho đến mãi mãi. Môn ngữ học cho biết, hai lần đầu, John sử dụng từ agape nhằm lưu ý đến một yếu tố nền tảng trong tình yêu cứu độ là ý chí từ bỏ và hy sinh. Lần thứ ba, khi sử dụng từ philo, John muốn ám chỉ tình yêu của người mục tử tốt. Đó là một tình yêu mở rộng, đáp ứng nhiều nhu cầu của đoàn chiên, chiên trong đàn và chiên ngoài đàn, chiên đau yếu và chiên lạc. Đáp ứng qua thái độ lắng nghe và đồng cảm, qua việc bỏ công tìm kiếm, tận tụy chăm sóc, thân tình chia sẻ, hy sinh mạng sống để bảo vệ chiên. Tôi cảm thấy tình yêu đó còn phải mở rộng đến mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, không phân biệt màu da, sắc tộc, giàu nghèo, tín ngưỡng. Theo môn hình học ba chiều, Paulo đã mô tả chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của tình yêu vô biên của Cha trên trời. Hình ảnh ba chiều đó gợi cho đời mục tử của tôi những cảm nghĩ này. Về chiều cao, đối với mọi Kitô hữu là con Cha trên trời, tình yêu mà Thiên Chúa cứu độ đã đổ vào lòng họ từ ngày lãnh bí tích thánh tẩy, trước hết và trên hết, mời gọi họ sống hiếu thảo và trung thành đối với Cha trên trời. Trong mọi tình huống của cuộc đời, họ có trách nhiệm vừa là từ bỏ ý riêng, vừa tìm thi hành thánh ý Cha trên trời. Và ý Cha trên trời là mọi người được sống và sống dồi dào trong yêu thương và an bình. Về chiều sâu, đối với mọi người Kitô hữu, là người được ơn thông dự vào chức tư tế của Chúa Kitô. Tình yêu đó mời gọi họ từ bỏ nếp sống con người cũ để mặc lấy con người mới, mang một quả tim mới, quảng đại hy sinh mạng sống và cống hiến cả sự sống, để mở đường cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại tiến đến sự sống dồi dào và sống hạnh phúc trường sinh. Về chiều rộng, đối với các mục tử, tình yêu đó mời gọi họ không ngừng mở rộng con tim, lắng nghe và đồng cảm với mọi gia đình, bao dung và chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Đồng thời cũng mời gọi mọi Kitô hữu mở rộng tình bác ái huynh đệ, tương thân tương trợ đến mọi người, đặc biệt đến với người lâm cảnh nghèo khổ, túng thiếu, bị bỏ rơi. Tôi ghi lại những cảm nghĩ này trước hết như lời nhắc nhở cho bản thân mình, đồng thời cũng nhằm nói lên niềm mong ước và lời cầu chúc chân thành của tôi đối với anh chị em, đặc biệt đối với vị tân giám mục cùng những cộng sự viên thân thiết của tôi. Trong thánh lễ hôm nay, cũng như trong thời gian tới, xin anh chị em hãy hiệp ý khẩn cầu Chúa thương đổ vào lòng mọi người, đặc biệt là vị tân giám mục cũng như bản thân tôi, tràn đầy thánh thần là cội nguồn tình thương, với niềm hy vọng tình thương của Đấng Chí Tôn vào lòng thương xót sẽ chan hòa mặt đất này, đồng thời là ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã mang đến sẽ bùng cháy lên và biến mọi Kitô hữu thành dấu chứng tình yêu cứu độ của Cha trên trời đối với cộng đồng dân tộc chúng ta cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Chân thành cảm ơn anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trong thánh lễ tấn phong tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là niềm tin và khoa học.
khi khoa học muốn trở thành tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chủ nghĩa tự nhiên, tức niềm tin cho rằng thế giới chỉ được cai trị bằng những định luật và sức mạnh tự nhiên, hiện đã trở thành ý thức hệ thống trị trong lối suy nghĩ thông thường của người Tây Phương. Thiên Chúa đã bị quản thúc vào trong lĩnh vực riêng tư, và chỉ còn là một quan niệm đối nghịch với tri thức. Tuy nhiên, niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ chết. Trái lại, nó vẫn sống mạnh, và sống mạnh ngay cả trong ngôn ngữ của chính những nhà tư tưởng muốn tuyên xưng khoa học thành một tôn giáo. Richard Dawkins là một trường hợp điển hình. Trong các tác phẩm của ông, Dawkins muốn thay thế ý tưởng Thiên Chúa của Kinh Thánh bằng ý tưởng tiến hóa của Darwin. Ông khẳng định rằng, tiến hóa không những thay thế bài tường thuật của Kinh Thánh về tạo dựng. Nó không chỉ thay thế cho tôn giáo, mà đã trở thành một tôn giáo mới. Thuyết tiến hóa đảm nhận vai trò của tôn giáo cũ, một cách trọn vẹn hơn, thi vị hơn. Nói cách khác, chân lý về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống con người như được thuyết tiến hóa đề ra hấp dẫn hơn và thi vị hơn huyền thoại của Kinh Thánh. Dawkins đề nghị nên lấy khoa học để thay thế các lớp về tôn giáo. Stuart Kaufman là một tên tuổi đáng chú ý khác trong nỗ lực quảng bá chủ nghĩa tự nhiên như một tôn giáo. Cũng như Richard Dawkins, tác giả này cũng sử dụng những phạm trù tôn giáo để đề cao chủ nghĩa tự nhiên. Kaufman viết rằng, con người thời đại đã đánh mất ý thức về linh thánh. Điều linh thiêng không còn chỗ đứng trong tâm trí con người thời đại. Theo ông, đây là một trong những vấn đề thiết yếu của nhân loại ngày nay. Do đó, theo ông, cần phải tạo ra một huyền thoại mới về tạo dựng. Và theo ông, khoa học đang làm vai trò ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, trong khi cố gắng bài xích tôn giáo và gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người, những tác giả muốn tuyên xưng khoa học thành một tôn giáo đã buộc phải sử dụng những phạm trù của tôn giáo. Họ không thể thoát ra khỏi những ẩn dụ của Kinh Thánh. Dù cho thiên nhiên có bị tẩy sạch khỏi mọi vết tích của thần linh, chế ngự được linh hồn của con người không phải là chuyện dễ. Không dễ gì có thể xem thiên nhiên như công trình của một người thợ đồng hồ mù. Không dễ gì có thể xem thiên nhiên như một mớ hỗn mang vô trật tự. Trật tự và ý nghĩa của vũ trụ, đó là điều mà khoa học không thể chối cãi được. Nhưng tại sao vũ trụ lại hoạt động theo một trật tự lạ lùng như thế? Đó chắc chắn không phải là câu hỏi mà khoa học có thể trả lời được. Vậy đâu là vai trò và giá trị của khoa học trong cuộc sống con người? Không thể phủ nhận rằng khoa học đã giúp mở rộng chân trời hiểu biết và thay đổi cuộc sống của con người. Công cuộc nghiên cứu và lý thuyết khoa học đòi hỏi sự vận dụng trí tuệ ở mức cao nhất. Đa số những bộ óc được xem là thông thái nhất của nhân loại đều nằm trong lĩnh vực khoa học. Bao lâu khoa học tiếp tục đạt những thành tựu trong lĩnh vực trí thức, giá trị của nó đáng được nhìn nhận và đề cao. Khoa học mang lại cho con người một phương pháp hữu dụng để khám phá được vũ trụ hoạt động như thế nào. Khoa học đã trở thành một sức mạnh xã hội hùng mạnh. Nó đã biến đổi nền văn hóa Tây Phương và có một ảnh hưởng lớn lao trên hầu hết các nền văn hóa khác. Đây là một trong những bằng chứng vĩ đại nhất về tài trí của con người. Có lẽ chính vì sự thành công đó mà nhiều người đã muốn xem khoa học như sức mạnh vạn năng và duy nhất của con người. Có lẽ chính vì thế mà khoa học không còn được xem duy chỉ như một kỹ thuật để khám phá nữa, mà đã trở thành trọng tâm quy chiếu tối hậu cho ý nghĩa của cuộc sống. Khoa học giải đáp được mọi sự. Khoa học là câu trả lời tối hậu cho mọi sự. Phải chăng đó không là cái nhìn tiềm ẩn đằng sau mọi nỗ lực của con người Tây Phương hiện nay? Không thể chối cãi được vai trò và chỗ đứng của khoa học trong cuộc sống hiện đại. Khoa học quả là sức mạnh xã hội hùng mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh đó lại không nằm trong khả năng vốn được xem là vô song của khoa học, mà cần phải được tìm thấy trong chính những giới hạn chính đáng của nó. Khi các nhà tư tưởng muốn đề cao khoa học thành một thứ tôn giáo mang lại ý nghĩa tối hậu cho cuộc sống con người, thì đó cũng chính là lúc khoa học bị làm cho yếu kém, bởi vì nó không thể đảm nhận một vai trò như thế. Bộ máy tri thức muốn chọc thủng những bức màn bí ẩn của thế giới vật lý, chỉ tỏ ra hùng mạnh khi nào nó biết tự chế trong những tuyên bố của nó mà thôi. Càng huênh hoang, nó càng vượt ra khỏi khả năng và những giới hạn của mình. Và càng vượt ra khỏi khả năng và giới hạn của mình, nó càng yếu kém. Thật ra, phần lớn các nhà khoa học chân chính đều rất tự chế trong những lời tuyên bố của mình. Càng tiến thêm một bước trong sự khám phá những bí ẩn của vũ trụ, họ càng nhận ra sự bất lực của mình. Ngôn ngữ của những nhà khoa học chân chính thường không có khuynh hướng tuyệt đối hóa, mà trái lại chỉ giới hạn trong những dữ kiện. Với thái độ ấy, họ muốn nói rằng tri thức khoa học chưa phải là một tri thức tuyệt đối. Thái độ của các nhà tư tưởng muốn đề cao khoa học thành một tôn giáo thì hoàn toàn ngược lại. Họ luôn khẳng định rằng khoa học là chìa khóa cho ý nghĩa của mọi sự. Vì muốn kho tàng hiểu biết của khoa học ngày càng được quảng đại quần chúng biết đến, người ta gán cho khoa học một vai trò vượt quá khả năng và giới hạn của nó. Bên cạnh khoa học, con người còn có một nguồn hiểu biết khác về vũ trụ. Nguồn hiểu biết ấy là Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng nói đến nguồn gốc của vũ trụ. Và điều lạ lùng là nguồn thông tin chúng ta có được từ Kinh Thánh hoàn toàn không chối bỏ hay xung đột với tri thức khoa học. Kinh Thánh có một thái độ rất tích cực đối với thế giới tự nhiên và phương pháp nghiên cứu thế giới ấy. Kinh Thánh cũng nhìn nhận những giới hạn của một tri thức như thế. Tìm hiểu những gì Kinh Thánh nghĩ về vũ trụ và sự hiểu biết của con người về vũ trụ, chúng ta sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng. Đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục quảng diễn trong những lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi Học Hỏi Phụng Dụng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về hai văn kiện căn bản về giáo lý thánh thể sau Công đồng Vaticano thứ hai. Ngoài hiến chế về phụng vụ mang tựa đề Thánh Công đồng, chúng ta còn có hai văn kiện khác trình bày sâu rộng về giáo lý thánh thể và những áp dụng cụ thể liên quan đến phép thánh thể. Đó là thông điệp mầu nhiệm đức tin do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 3 tháng 9 năm 1965 và huấn dụ của Hội đồng thực thi hiến chế phụng vụ ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1967 mang tựa đề mầu nhiệm thánh thể. Giờ đây chúng ta thử nhìn qua hai văn kiện này để biết nội dung của chúng mỗi khi nghe nói tới. Thứ nhất, thông điệp mầu nhiệm đức tin. Ngay từ trước Công đồng Vaticano thứ hai và liền sau đó, trong giáo hội có những suy tư thần học về thánh thể, có thể làm hại cho giáo lý tinh tuyền của giáo hội vẫn được truyền dạy, và do đó sẽ làm cho giáo hữu hoang mang và bị thiệt hại về phương diện thiêng liêng. Các suy tư sai lạc này liên hệ đến việc cử hành thánh lễ riêng tư, việc biến thể và một số hình thức tôn sùng thánh thể, và ngay chính việc tôn sùng thánh thể. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, trong nhiệm vụ bảo toàn đức tin, đã muốn dùng thông điệp này để xác định lại một số điểm liên hệ đến giáo lý thánh thể đang bị hiểu một cách sai lạc hoặc ngược lại với đức tin. Thông điệp này được coi như là một lời tuyên xưng đức tin công cộng của toàn thể giáo hội. Trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề cập đến những điểm sau đây. Thứ nhất, thánh thể là một mầu nhiệm đức tin. Điều này đã được nhận ra ngay từ tựa đề của thông điệp mầu nhiệm đức tin. Các giáo phụ, các bản văn phụng vụ cũng như các buổi cử hành phụng vụ vẫn dạy và tuyên xưng điểm này. Vì thế cần chấp nhận mặc khải này với tâm tình khiêm nhường. Ở đây lý trí phải nhường chỗ cho đức tin và phải dựa vào đức tin để suy tư về thánh thể. Điểm thứ hai, thánh thể và hy tế thánh lễ Misa. Hy tế mà Chúa Giêsu đã dâng xưa trên thánh giá với việc đổ máu ra. Ngày nay, qua dấu hiệu bí tích, hy tế đó được làm lại và được dâng lên Thiên Chúa. Điểm thứ ba, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể và lễ Misa. Thông điệp nhắc lại và xác nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội bằng nhiều cách thế, như trong phụng vụ, trong việc bác ái, bố thí, khi tín hữu cầu nguyện, khi giáo hội trao giảng tin mừng. Nhưng trong thánh thể, Chúa Kitô hiện diện đích thực và một cách tuyệt vời, và hiện diện qua việc biến thể, nghĩa là bánh trở nên mình Chúa, rượu trở nên máu Chúa. Điểm thứ tư, việc tôn sùng thánh thể phải được kể là việc tôn sùng dành cho Thiên Chúa, vì chính ngôi lời Thiên Chúa ngự trong thánh thể, cả khi dâng lễ Misa và ngoài thánh lễ Misa. Điểm thứ năm, sau cùng Đức Giáo hoàng đã đưa ra mấy lời khuyên nhủ và cổ võ việc tôn sùng thánh thể, đặc biệt qua những điểm sau đây. Tham dự thánh lễ, khi có thể tham dự hàng ngày. Viếng mình thánh và thờ lại thánh thể. Làm cho thánh thể nên trung tâm của họ đạo, nhà thờ. Làm cho thánh thể trở thành dây liên kết giáo hội, cộng đoàn. Đó là vài nét về thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp huấn dụ mầu nhiệm thánh thể. Nếu thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục có tính cách tính lý nhiều hơn, thì huấn dụ mầu nhiệm thánh thể có tính cách cụ thể và thực hành. Hội đồng thực thi hiến chế về phụng vụ muốn đưa ra những luật lệ cụ thể về việc tôn sùng thánh thể để áp dụng những chỉ thị của Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế phụng vụ. Để nhờ đó, việc tôn sùng thánh thể sẽ đem lại nhiều ân ích cho các tín hữu. Về nội dung của huấn dụ, sau khi nhắc lại các văn kiện mới nhất của giáo hội về phép thánh thể, như thông điệp đứng trung gian Thiên Chúa của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, hiến chế phụng vụ thánh công đồng. Thông điệp mầu nhiệm đức tin. Huấn dụ đã tóm lược các điểm chính của công đồng Vaticano thứ hai về phép thánh thể. Như có lần chúng ta đã bàn tới trước đây, đó là thánh thể là cuộc tưởng niệm việc Chúa Kitô chết và sống lại. Thánh thể là hy tế, là bí tích hiện diện, là hy tế của giáo hội và là tác động của giáo hội. Sau phần nhập đề như trên, huấn dụ đã đề cập một cách đặc biệt các điểm sau đây. Thứ nhất, các nguyên tắc tổng quát phải lưu ý tới khi dạy giáo lý về thánh thể. Chúng tôi chỉ nhắc qua sau đây. Thứ nhất, cần truyền bày giáo lý thánh thể một cách thích hợp cho mỗi lớp người. Chẳng những các điểm đức tin mà còn cho biết cả tinh thần của giáo hội khi tin nhận các điểm đó. Thánh thể là trung tâm của giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Thánh thể quy tụ mọi người lại và làm nên một. Đi từ các cách Chúa hiện diện để tiến tới việc hiện diện đặc biệt là hiện diện thánh thể. Lời Chúa và thánh thể, chức tư tế cộng đồng và chức tư tế thừa tác. Tham dự thánh lễ một cách tích cực. Thánh lễ và đời sống. Dạy giáo lý thánh thể cho các trẻ em. Dạy giáo lý thánh thể từ các nghi lễ và kinh đọc trong thánh lễ. Tiếp đến, huấn dụ bàn về việc cử hành thánh lễ, như là cuộc tưởng niệm việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Trong phần này, huấn dụ đặc biệt nói đến việc cử hành thánh lễ với cộng đoàn, việc cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật và ngày trong tuần, việc rước lễ của giáo dân, một số những luật lệ và chỉ dẫn cụ thể được đưa ra để toàn thể dân Chúa noi theo, như tính cách cộng đoàn của việc cử hành thánh lễ cho các người hành hương, cách thế vị chủ tế phải có để cử hành sốt sắng, việc phát thanh và truyền hình thánh lễ. Nơi cử hành thánh lễ, ý nghĩa của thánh lễ ngày Chủ nhật, lễ cho các nhóm riêng biệt, lễ Chủ nhật và lễ trọng cử hành chiều hôm trước. Việc rước lễ dưới hai hình, cách thức lên rước lễ, bí tích giải tội và việc rước lễ, việc năng rước lễ ngoài thánh lễ, việc đồng tế, việc cử hành thánh lễ trong đời sống và chức vụ của giám mục và linh mục. Sau cùng huấn dụ nói về những điểm liên hệ đến phép thánh thể như là một bí tích Chúa Kitô luôn hiện diện. Các điểm được đặc biệt bàn tới là ý nghĩa của việc để mình thánh sau thánh lễ, việc chầu thánh thể, các điểm liên hệ đến nhà tạm để mình thánh Chúa, việc kiệu thánh thể, các đại hội thánh thể quốc gia và quốc tế. Cùng với hiến chế về phụng vụ, thông điệp mầu nhiệm đức tin và huấn dụ mầu nhiệm thánh thể, chúng ta đã có được một cái nhìn đại cương về giáo lý thánh thể và những cải tổ liên hệ đến việc cử hành thánh lễ Misa, việc rước lễ và việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ từ sau công đồng Vaticano thứ hai. Trong mọi thời đại, thánh thể vẫn là trung tâm của đời sống giáo hội, cũng như trung tâm của suy tư thần học, vì ở đó chúng ta gặp trước Thiên Chúa ở giữa loài người. Vì thế giáo hội luôn chú trọng đến việc trình bày cho giáo hữu một giáo lý chính thống và tinh tuyền, để nhờ đó họ hiểu và yêu mến Chúa Thánh Thể mỗi ngày một hơn. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về những điểm vừa nêu trên trong những bài kế tiếp, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tiếp sau đây là một tìm hiểu kinh thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét từ ngữ và kiểu hành văn của sách Châm Ngôn, người ta nhận ra một khó khăn này. Đó là mỗi một câu Châm Ngôn là một sáng tác văn chương riêng rẽ. Ngoài ra vì nguồn gốc bình dân của nó, nên các kiểu diễn tả thuộc giọng văn nói bình dân. Vì thế các Châm Ngôn dùng một thứ văn phạm không thích hợp với văn phạm của một văn bản. Hơn thế nữa, để tạo ra hiệu quả lớn hơn và bởi một sự cần thiết giúp dễ nhớ nào đó, các người nói ra các châm ngôn thường sử dụng một hình ảnh hùng biện có âm giống nhau hay nguồn gốc và hình thái giống nhau. Sau cùng, do nguồn gốc bình dân của chúng thường khó mà xác định ý nghĩa của các từ trong các châm ngôn. Liên quan tới lĩnh vực này, các nghiên cứu của học giả Dawood trong lĩnh vực văn chương Canaan rất là hữu ích. Mặc dù có các khó khăn phát xuất từ bản chất đặc biệt của từ ngữ của sách châm ngôn, các phần khác nhau của sách vén mở cho thấy các đặc tính văn chương của dân tộc và các tác giả sáng tác ra chúng, giúp chúng ta cũng cảm nghiệm được tầm quan trọng của thể loại văn chương này và các giá trị nghệ thuật của dân tộc Do Thái. Khi đọc sách châm ngôn, chúng ta có thể ghi nhận một vài đặc điểm văn chương sau đây. Thứ nhất là các hình ảnh, thứ hai là nghệ thuật quan sát tâm lý, và thứ ba là các bức chân dung nho nhỏ, và thứ bốn là việc nhân cách hóa sự khôn ngoan. Như đã biết, sự khôn ngoan phát xuất từ môi trường bình dân, đặc biệt là điều kiện sống đồng quê, nên các châm ngôn thường có tính cách hữu hiệu nhờ các so sánh với các hiện tượng phản ánh môi trường sống này. Hai sưu tập các châm ngôn của vua Salomon tuy trong cách thế khác nhau nhưng đặc biệt rất phong phú trên phương diện này. Trong sưu tập thứ hai, tức các chương 25 đến 29, và nhất là trong phần đầu, tức các chương 25 đến 27, chúng ta có thể gặp rất nhiều hình ảnh, và chúng giống như một loại gương mặt dụ ngôn. Chẳng hạn lời nói được so sánh với táo vàng. Lời nói ra đúng lúc đúng thời, khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ. Sự của trách của hiền nhân đối với người lãnh nhận nó giống như nhẫn vàng và kiềng vàng. Đối với kẻ biết nghe lời trách cứ của người khôn, tựa nhẫn vàng hay kiềng vàng hảo hạng. Ai hứa tặng quà mà không làm, cũng giống như mây gió không làm ra mưa. Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa, chẳng khác nào có mây có gió mà chẳng có mưa. Kẻ phản bội giống như răng lung lay và chân lảo đảo. Trong ngày khốn quẫn, lòng tin tưởng vào đứa bất trung sẽ như răng lung lay và chân lảo đảo. Ca hát cho một con tim đau khổ, giống như đổ giấm trên vết thương. Ca hát khi người khác khổ đau, thì như lột áo lúc trời lạnh, hay đổ thêm giấm vào nước chanh. Như gió núi lạnh làm ra mưa, lưỡi giả dối thì gây phẫn nộ. Như gió bấc khiến trời đổ mưa, lời giả dối làm người ta nổi giận. Sống cùng nhà với một người đàn bà hay gây gỗ, thì tệ hơn là sống dưới một góc mái nhà. Thà ở một góc dưới mái hiên còn hơn chung sống trong nhà với một bà hay gây. Người không biết tự kiềm chế cũng giống như một thành không tường bao bọc. Người không biết tự chủ ví như thành bỏ ngỏ không tường lũy trở che. Kẻ ngu cần gậy đập vào lưng như lừa ngựa cần dây cương hàm thiết. Đứa dốt mở miệng nói khôn nói ngoan chẳng khác gì thằng say rượu vung cành gai mà múa. Con chó quay lại chỗ nó mửa, đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần. Kẻ xen vào chuyện cãi vã của người khác cũng giống như người nắm đuôi chó qua đường. Người xa quê như chim xa tổ, đàn bà lắm điều như nhà rột ngày mưa. Ai muốn bà im giống như muốn gió lặng và lấy tay nắm dầu. Dã đứa ngu trong cối như dã gạo cũng chẳng lột được cái ngu của nó. Như sư tử rống, như gấu xông vào mồi. Kẻ bất lương thống trị đám dân đen cũng vậy. Trong sưu tập 1 các châm ngôn của vua Salomon, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16 cũng có nhiều hình ảnh nhưng ít được dùng trong thể so sánh hơn. Chẳng hạn như lưỡi người ngay là bạc ròng hảo hạng, tâm kẻ giữ chẳng đáng giá bao nhiêu. Kẻ ác qua đi như bị cuồng phong cuốn, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm. Giấm khiến ghê răng, khói làm cay mắt, đứa lười gây bực bội cho người sai nó đi. Có vợ đảm đang như được mang ngọc miệng, có vợ hư hỏng như bị bệnh mục xương. Kẻ ươn lười có thịt săn cũng không thèm nướng, tính siêng năng là sự giàu có của con người. Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan. Cơn giận của vua như tiếng gầm sư tử. Ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. một đứa con ngu là mối họa cho cha, vợ lắm điều, tựa nước nhỏ tong tong không dứt. Ý định lòng người tựa nước sâu thăm thẳm, người thông minh mới biết kín múc được. Miệng người phụ nữ chắc nết, ví tựa hố sâu, kẻ bị da vê ruồng bỏ sẽ xa vào đó. Ngoài tính cách linh động của các hình ảnh và các so sánh, các châm ngôn còn có một đặc thái văn chương khác nữa, đó là khả năng trực giác tâm lý ngoại thường của các tác giả. Trong sưu tập 1, các châm ngôn đặc biệt miêu tả người đàn bà ngoại tình, tìm quyến rũ thanh niên không có kinh nghiệm rơi vào vòng tay nàng, hay các kẻ gian ác tìm lôi cuốn người trẻ theo họ làm chuyện tồi bại xấu xa. Đặc biệt là trong sưu tập 2, chúng ta nhận ra trực giác tâm lý này của các tác giả, các châm ngôn. Chẳng hạn có người mới gặp nỗi lo âu đã phát sốt, trong khi chỉ một lời khích lệ khiến tràn ngập niềm vui. Mối lo lắng trong lòng khiến con người suy sụp, nhưng những lời tử tế làm cho họ hân hoan. Thế rồi người chẳng có gì lại làm như mình giàu lắm, còn kẻ có của lại sống như người nghèo. Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo. Sự khác biệt còn được nêu rõ hơn nữa giữa cái dịu ngọt và sự thỏa mãn hoa trái của một ước muốn tốt lành được thành tựu và nỗi âu lo khắc khoải của những kẻ gian ác không thể thỏa mãn cái đam mê của họ đối với điều ác. Nhận xét tâm lý của câu 10 chương 14 cũng rất thật và sâu sắc. Có những niềm vui nỗi buồn không thể tìm được người chia sớt một cách hoàn toàn. Nỗi đắng cay chỉ riêng lòng mình biết, niềm hân hoan đâu chia sẻ được với người ngoài. Hay nhận xét của câu 13 cùng chương, theo đó, hạnh phúc tuyệt đối và toàn vẹn là điều không thể nào có được. Cả khi cười lòng vẫn vương sầu muộn, sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền. Tâm lý và thực tiễn hơn nữa, nhưng không kém phần hữu hiệu, là nhận xét của chương 17 câu 1. Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm, còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hòa. Nó vang vọng nhận xét của câu 17 chương 15. Thà bữa rau bữa cháo mà yêu thương nhau, còn hơn mâm cao cỗ đầy mà bất hòa bất thuận. Nhận xét của câu 10 chương 17 cũng rất là sâu sắc. Chăm roi đánh người dại không bằng một lời mắng người khôn. Nó diễn tả sự nhạy cảm đắng cay hối hận của người khôn ngoan đối với một lỗi cho dù nhỏ mọn. Câu 12 chương 18 nêu bật hậu quả của thái độ kiêu căng hay khiêm nhường. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Đó cũng là điều Chúa Giêsu sẽ dạy sau này. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cung cách sống của kẻ lười biếng cũng được miêu tả với nét tâm lý trung thực, lười chảy người ra, như câu 24 chương 19. Đứa lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Hay lười quá, nên tưởng tượng và sợ hãi, như trong câu 13 chương 22. Đứa lười nói, có con sư tử ở ngoài kia, nếu tôi ra đường, chắc sẽ bị ăn thịt. Chúng ta cũng có thể tìm thấy các nét tâm lý sâu sắc khác trong chương 20, các câu 1. Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn. Ở đây rượu được nhân cách hóa trở thành một kẻ sức sược, sau khi đã sập bẫy người nghiện và phá hoại đời sống của họ lại còn nhạo báng sau lưng nữa. Nét tâm lý sống động và tả chân hơn nữa được lộ hiện trong câu 14 cùng chương 20. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở, lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hời. Thái độ này có lẽ nó không chỉ đúng với các bà các cô mà cả với các ông nữa. Tâm lý thâm trầm sâu sắc hơn cũng được diễn tả trong câu 17 cùng chương 20. Bánh phi nghĩa, con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Hậu quả tâm lý này có thể áp dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau liên quan tới mọi thứ trái cấm trong cuộc sống con người. Hậu quả của mọi thứ tội lỗi, đặc biệt các tội chống lại công lý và sự liêm chính, đều như cát sỏi trong miệng lưỡi và tâm lòng con người. Sưu tập 2 các châm ngôn của vua Salomon, các chương 25 đến 29 không được phong phú như vậy, cả khi không thiếu các nét tâm lý tinh tế. Đúng hơn, đặc biệt trong chương 25, chúng bao gồm nhiều hình ảnh tươi mát tức thì được lấy ra từ các hiện tượng thiên nhiên hay từ cuộc sống của thảo mộc và thú vật.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cái tôi thật đáng ghét. Vâng, cái tôi thật đáng ghét, nhưng trong khắp thiên hạ, mấy ai thoát được hấp lực của chính mình. Tình thương dễ trao ban nhất là thương lấy bản thân. Sự thông cảm dễ thực hiện nhất là thông cảm cho chính mình. Đề tài khiến người ta nói mãi không biết chán, đó là được nói về mình. Không nguồn cảm hứng nào khiến người ta hứng thú, say sưa trình bày hơn là nói về tài năng và thành tích của mình. Và đặc biệt, ai cũng muốn vuốt ve tô điểm cái tôi của mình bằng sự hào nhoáng của hai chữ lợi danh. Bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê dẫn các con đến bái lạy Chúa Giê-xu cũng chỉ để kêu xin một điều. Xin Thầy truyền cho hai con của tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong nước Thầy. Họ muốn có ngay một danh phận, cho dù là đi theo Chúa Giê-xu đi nữa. Bởi đó là cái bản năng tự nhiên của con người, nên quả là rất đáng quý nếu trong cái lễ thế gian sự thường ấy lại có những nhân vị thoát ra được tấm lưới cái tôi của chính mình. Thiên hạ ai cũng dễ dàng tuyên bố rằng, tôi xem hai chữ công danh nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực ra, chỉ có những ai không thích khoe mình từ trong những việc nhỏ nhất, những ai xem việc làm của mình thực sự chỉ là chu toàn bổn phận của một con người đối với Thượng Đế và với xã hội, và luôn tự nhủ rằng mình chỉ là người tôi tớ vô dụng, người ấy mới là kẻ có một tâm thế thực sự bàng quan với hai chữ lợi danh. Và từ xưa đến nay, những bậc cao nhân như thế, dù không xúng xính áo mạo công đai, không danh phận hay không biết dành những lời tốt đẹp nhất để nói về mình, thì họ vẫn tỏa ra một vẻ đẹp không gì so sánh được, vẻ đẹp của một nhân cách lớn. Cũng chính vì cái tâm lý luôn muốn hướng về danh, nên lắm người khát khao chui vào cái vòng danh lợi công công, cứ như là họ không thể sống mà không có danh. Vì danh là thỏi nam châm kỳ diệu, thu hút theo nhiều cái lợi khác, như tiền bạc, tiện nghi, sự phục dịch, sự trọng vọng của thiên hạ. Nghĩa là từ danh, người ta sẽ có quyền và lợi. Vì thế, họ níu kéo, họ nắm giữ cho được cái danh, cho dù tồn tại dưới bất cứ trạng thái nào. Tại Việt Nam, gần hơn hai tháng qua, dư luận xã hội xôn xao vì sự kiện cô tân Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Lâm đoạt danh hiệu Hoa hậu, nhưng trình độ văn hóa lại chưa học hết lớp 12, nghĩa là chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Dư luận phẫn nộ vì một sự gian dối trong thi cử, đồng thời không thể chấp nhận được một danh vị Hoa hậu, đại diện cho tri thức và sắc đẹp của một đất nước, mà trình độ văn hóa lại chưa qua bậc phổ thông. Ban tổ chức cuộc thi và các cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc này đổ lỗi cho nhau. Và sau hơn một tháng sửa chữa rút kinh nghiệm, họ quyết định cô Trần Thị Thùy Lâm vẫn tiếp tục giữ chiếc vương miện và danh vị hoa hậu của mình. Dư luận tỏ ra không tâm phục khẩu phục với quyết định trên. Những phản ứng bất bình, mỉa mai, chê cười đầy trên thế giới mạng. Thực không hiểu cô Trần Thị Thùy Lâm nghĩ gì về cái danh hiệu hoa hậu mà mình đang sở hữu. Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây. Chữ danh đã được đề cập trong hai câu thơ, có lẽ là một cái danh không so le với thực. Vì nếu danh mà khập khiễng so với thực, thì sớm muộn gì cũng bị thực tế cuộc sống đào thải. Vì thế, công danh của một con người đôi khi đơn giản nhưng rất chính xác, đó là một nhân cách làm việc, là hình ảnh của chủ thể đó trong cái nhìn của người khác. Nếu sống mà không lợi ích cho đời, hay tồn tại với một cái danh mà không có thực, thì dù có khoác trên mình bao nhiêu chiếc áo của danh phận, mai sau chết rồi, không chỉ nát với cỏ cây mà còn tan biến rất nhanh trong tâm thức của mọi người. Lạy Chúa, Ngài đã phán, chén của Thầy, các ngươi cứ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, cha Thầy chuẩn bị cho ai, kệ ấy mới được. Xin cho chúng con biết quý những cuộc đời biết làm việc như một đầy tớ vô duyên, bất tài, biết cống hiến thì dù rất âm thầm vì có thể cả cuộc đời không có lấy nửa câu nói về mình như thánh cả Giuse, thì họ vẫn được xem như là người công chính. Những người như thế luôn xứng đáng với hai chữ công danh mà Chúa Cha đã chuẩn bị, mặc dù có thể thực tế cuộc sống, họ đã chịu một cái phận không xứng đáng. Đối với họ, cái chết không bao giờ là sự lãng quên, vì họ đã thực sự sống trong tâm hồn của mọi người bằng chính nhân cách sống của mình.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.